Phẩm thứ hai, phương tiện. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn xuất định và nói với Xá Lợi Phất: trí huệ của các đức Phật rất sâu, vô lượng, khó hiểu, khó vào. Dầu là hàng thanh văn, bích chi Phật cũng vậy. Tại sao thế? Vì trí huệ ấy là kết quả của sự gần gũi trăm nghìn muôn ức Phật, của sự trọn tu vô lượng đạo pháp Phật, của sự dõng mãnh tinh tấn, của sự hiểu biết trọn vẹn các pháp rất sâu. Vì sâu khó như thế, cho nên các đức Phật phải dùng lời nói khó hiểu mà nói, và dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Nhưng thôi, không nói thêm nữa làm gì, vì chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột chân tướng của các pháp. Các hàng thanh văn, La Hán và tứ chúng đều lấy làm lạ, không biết tại sao hôm ấy Phật lại ân cần nói đến cái khó của pháp và ca ngợi những phương tiện như thế. Đến như vấn đề giải thoát xa lìa lòng chấp thì nhờ Phật dạy từ trước tới đó, tất cả đều được giải thoát và chứng niết bàn. Cớ sao nay Phật còn đề cập đến nữa? Xá Lợi Phất biết tứ chúng có chỗ nghi trong lòng, và chính ông cũng chưa rõ lời Phật nói. Ông liền bạch xin Phật giải thích. Phật từ chối bảo: thôi thôi, chẳng nên nói nữa, vì nếu nói ra thì tất cả trời người đều kinh sợ. Xá Lợi Phất lại tha thiết cầu xin hai lần nữa. Đến lượt thứ ba, Phật mới nhận lời. Ông đã ba phen thưa thỉnh, tôi không thể không nói. Vậy hãy lắng nghe và suy nghĩ cho khéo. Phật vừa dứt lời là trong pháp hội, 5.000 tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc và ưu bà di đứng dậy lễ Phật rồi lui, vì họ tự tưởng đã chứng đạo rồi, không cần nghe. Thế Tôn yên lặng không ngăn cản và bảo Xá Lợi Phất: thế là trong chúng ta đây còn rặt hột chắc, giống tốt hột to. Họ đi như thế là hay, vậy ông nên khéo nghe lời tôi nói. Pháp màu, các đức Phật khi đúng thời mới nói, như hoa linh thoại, đến thời tiết mới trổ một lần. Pháp ấy không phải lấy óc suy lường, phân biệt mà hiểu được. Vì vậy, phải dùng vô số phương tiện như nhân duyên, lời lẽ, thí dụ mà diễn nói. Các đức Phật ra đời chỉ vì một duyên cớ là khai mở tri kiến của Phật, tức trí huệ của Phật, chỉ cho chúng sinh thấy, làm cho chúng sinh nhận rõ, để cho chúng sinh đi vào con đường tri kiến ấy, tức là thành Phật. Vậy chỉ có một cỗ xe, thặng thường đọc là thừa, cỗ xe chở đến chỗ thành Phật, không có cỗ xe nào khác, cũng không có hai ba cỗ khác nhau. Ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai đều dạy như vậy, và chúng sinh nghe hiểu đều thành Phật. Nhưng vì gặp đời ô trượt, ký trượt, chúng sinh trượt, kiến trượt, mệnh trượt, phiền não trượt, cho nên Phật phải quyền nói thành ba cổ xe, ba thừa. Lý nhất thừa tuy dành cho hàng Bồ Tát, nhưng nếu La Hán và Duyên Giác mà không cố hiểu thì chẳng phải đệ tử Phật. Tưởng mình đã chứng niết bàn mà không tin pháp nhất thừa là tăng thượng mạng, là chưa thực chứng La Hán. Thế Tôn nhắc lại những đắn đo khi Ngài muốn đem trí huệ tuyệt luân của Ngài ra dạy đời, lúc Ngài mới đắc đạo dưới gốc Bồ Đề. Suốt 21 ngày, Ngài suy nghĩ. Tri kiến trí huệ của Ngài bậc nhất, còn chúng sinh thì bị tham vui mê muội làm mù, làm thế nào hiểu được? Chư thiên thấy vậy, cung kính lễ bái, ai cầu Thế Tôn chuyển pháp luân. Thế Tôn bèn suy nghĩ tiếp. Nếu đem Phật thừa, chân lý tuyệt đối ra nói, thì chúng sinh làm sao tin được? Và như thế là làm cho chúng sinh rơi vào ba nẻo ác, chìm mãi trong biển khổ. Nhớ lại lối phương tiện hóa độ của chư Phật trong quá khứ, Thế Tôn bèn phân biệt giáo pháp thành ba thừa, để cho hạng trí kém, không dám tự tin sẽ thành Phật, đều được độ. Nhưng Phật ra đời là để chỉ bày chân lý cứu cánh, chứ chẳng phải để dùng những pháp phương tiện mãi. Nay xét đã đến lúc, nên Thế Tôn quyết đem Phật thừa ra dạy. Tuy nhiên, đừng tưởng những việc làm tầm thường như tu lục độ, cúng dường xá lợi, tạo tháp, tô tượng, niệm Phật, nghe pháp là sai với nẻo giải thoát. Đó cũng là những bước tiến trên đường Phật. Huyền nghĩa. Sự giác ngộ của Phật là vô thượng, trí huệ của Phật là vô lượng vô biên. Cái thấy biết của Phật, tri kiến, đã đạt đến mức tuyệt đối. Cái thấy biết đó là gì? Là tất cả là một. Tất cả chúng sinh đều từ phổ quang minh trí, nguồn ánh sáng bao trùm vũ trụ vô biên, cũng vừa là trí huệ sáng ngời. Mà ra thì tất cả sẽ trở về với ánh sáng trí huệ ấy, tức là thành Phật. Nhưng sự thật 100% đó khó hiểu, khó nhận. Nói ra chỉ làm cho chúng sinh kinh khủng, không tin. Như thế là làm cho chúng sinh càng sa đọa vào nẻo ác, chìm sâu trong biển khổ. Nhưng không nói không được, vì lý do xuất thế của chư Phật là phát minh sự thật ấy cho chúng sinh biết đường mà quay đầu đổi hướng. Chúng sinh khó thấy biết như Phật chỉ vì chúng sinh sống vào một kiếp ô trược trụy lạc, kiếp trược. Vì chúng sinh bị bụi đời làm oan ố cái căn bản lành sạch của mình, chúng sinh trược. Vì cái thấy của chúng sinh bị vọng hoặc quá nhiều, kiến trược. Vì đời sống của chúng sinh quá thiên về dục lạc thành đen tối, mệnh trược. Vì chúng sinh quá nhiều phiền não trược. Bệnh đã nặng như thế, Phật không thể cho chúng sinh uống phương thần dược quá mạnh bằng cách nói sự thật, mà phải dùng phương tiện, nghĩa là lấy thuyết nhân duyên, lấy lời nói, dùng thí dụ mà khiến chúng sinh lần lần xa lìa lòng chấp, để khi thời cơ đến, đem chân lý tuyệt đối ra nói. Đại cương pháp phương tiện ở điểm vì chúng sinh sợ khổ, mà cảnh thế gian lại là cảnh khổ, cho nên Phật mới đưa ra một cảnh ngược là niết bàn an vui. Đó là một sự quyền biến tạm bợ để dẫn dắt chúng sinh từ thấp lên cao, từ dễ tới khó, chớ không có niết bàn thật sự. Đến như chia có cấp bậc như thanh văn, duyên giác, bồ tát, ấy cũng tạm mà dạy vậy thôi. Không có ba thứ xe chở chúng sinh đến múc con đường đạo, mà chỉ có một chiếc, nhất thẳng hay nhất thừa. Chiếc xe ấy là chiếc xe Phật. Những chiếc xe tạm gọi là thanh văn, duyên giác, bồ tát, thật ra là chiếc xe Phật vừa nói. Bất quá đó là những giai đoạn của một con đường dài duy nhất. Có những việc xem tầm thường như tu lục độ, sửa tâm cho mềm dẻo, cúng dường xá lợi, tô tượng, tạo tháp, niệm Phật, nghe pháp, nhưng đó cũng là Phật thừa, vì đó là những bước hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy nên tin, nên mừng, tất cả sẽ thành Phật đạo. Đem lý Phật thừa ra dạy là từ cứu cánh trên cao đi xuống. Tam thừa thanh văn, duyên giác, bồ tát là bắt từ dưới đi lên cái cứu cánh cao tột kia.